tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học về những gia đình trong Kinh Thánh. Mấy tuần qua chúng ta học về gia đình Abraham, và hôm nay sẽ học về gia đình ông bà Lót để tìm những điều Chúa dạy dỗ chúng ta. Gia đình ông Lót được nhắc đến trong sách Sáng Thế Ký, chương 11, 13, 14 và 19. Chúng ta sẽ nhìn vào những phân đoạn Kinh Thánh này để học về gia đình ông Lót. Trước hết chúng ta nhìn vào những nhân vật chính trong gia đình. Gia đình ông Lót gồm có 6 người: ông Lót, vợ, 2 con gái và 2 con rể. Kinh Thánh không ghi tên của vợ và các con ông, nên chúng ta chỉ biết tên của ông mà thôi. Gia đình ông Lót có nhiều điều cho chúng ta học hỏi, ghi nhớ, hầu tránh những lỗi lầm của gia đình ông. Trước hết chúng tôi nói đến người chồng trong gia đình này. Người chồng tên là Lót, ông là chủ gia đình. Ông Lót được nhắc đến lần đầu tiên trong sách Sáng Thế Ký, chương 11, như sau. Kinh Thánh ghi, đây là dòng dõi của Tha-rê. Tha-rê sinh Áp-ram, Na-cô và Ha-ran. Ha-ran sinh Lót. Ha-ran qua đời tại quê hương mình, tức là U-rơ, thuộc về xứ Can-đê, khi cha người là Tha-rê hãy còn sống. Trích Sáng Thế Ký chương 11, câu 27 và 28. Qua điều Kinh Thánh ghi, chúng ta biết những điều sau đây. Cha của Lót tên là Ha-ran, là em của Abraham. Vì vậy, Lót gọi Abraham bằng bác. Cha của Lót chết sớm, lúc ông nội ông còn sống. Sau đó Lót theo ông nội và gia đình bác Abraham đi đến Canaan, định cư tại Charan. Khi Đức Chúa Trời gọi Abraham ra khỏi quê hương, ông vâng lời Chúa, đem theo gia tài và dẫn Lót cùng đi với mình. Kinh Thánh ghi, rồi Abraham đi theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dạy, Lót đồng đi với người. Áp-ram dẫn Sarai vợ mình, Lót cháu mình, cả gia tài đã thâu góp và các đầy tớ đã được tại Charan, từ đó ra để đi đến xứ Canaan. Trích Sáng Thế Ký chương 12, câu 4 và 5. Vì mồ côi cha lúc còn nhỏ, Lót được bác Áp-ram yêu thương, hướng dẫn, chăm sóc như con vậy. Giờ chúng ta nói đến nhân vật thứ hai trong gia đình là bà Lót. Kinh Thánh không ghi vợ ông Lót tên là gì, nhưng chỉ gọi là vợ của Lót. Vì vậy chúng ta không biết tên bà, cũng không rõ nguồn gốc bà là từ đâu hay thuộc gia đình nào. Thứ ba là con cái. Về các con của ông Lót, Kinh Thánh cũng chỉ cho biết ông có 2 con gái và 2 con rể, chứ không nói tên, nên chúng ta cũng không biết tên con gái và con rể của ông. Bây giờ chúng ta nhìn vào đặc điểm của từng người trong gia đình. Trước hết là người chồng. Để biết đặc điểm của Lot, chúng tôi xin đọc Sáng Thế Ký chương 13 như sau. Từ Ai Cập, Abram đưa vợ và các tài sản mình có cùng với Lot trở lên vùng Negev. Abram rất giàu về gia súc, bạc và vàng. Lot, người cùng đi với Abram, cũng có nhiều chiên bò và lều trại. Vùng đất đó không đủ chỗ cho hai người ở chung, vì tài sản họ nhiều, đến nỗi không thể sống chung nhau được. Hơn nữa, giữa những người chăn bầy của Abram và Lot đã xảy ra tranh chấp. Vậy, Abram nói với Lot, chúng ta là cốt nhục, giữa bác với cháu, giữa những người chăn bầy của bác và của cháu, đừng tranh chấp nhau nữa. Toàn vùng chẳng phải đang ở trước mặt cháu đó sao? Cháu hãy rời khỏi bác. Nếu cháu chọn bên trái, bác sẽ sang bên phải. Nếu cháu chọn bên phải, bác sẽ sang bên trái. Lót ngước mắt lên và thấy khắp đồng bằng sông Giô-đanh đến tận thành Xoa. Trước khi Đức Giê-hô-va hủy diệt thành Sodom và Gô-mô-rơ, vùng này chỗ nào cũng có nước tưới, tựa như vườn của Đức Giê-hô-va, như đất Ai Cập vậy. Lót chọn cho mình toàn bộ đồng bằng sông Giô-đanh và đi về hướng đông. Vậy hai bác cháu chia tay nhau. Trích Sáng Thế Ký chương 13, câu 1, câu 2 và câu 5 đến câu 11. Thưa quý vị, qua những điều Kinh Thánh ghi, chúng ta thấy ông Lót có những đặc điểm sau đây. Về ưu điểm, ông là người siêng năng, chịu khó làm lụng, nên sau khi đi chung với bác một thời gian, đã trở nên giàu có. Lót cũng có nhiều chiên, bò, đầy tớ và lều trại như Abram. Về khuyết điểm đầu tiên là ông Lót không quan tâm đến đời sống tâm linh. Kinh Thánh nhiều lần ghi rằng Abram là người có đức tin, ông lập bàn thờ cầu khẩn danh Chúa. Lót cùng đi với bác, được thịnh vượng giàu có như bác, nhưng không thấy Kinh Thánh nói về đức tin của Lót. Cũng không thấy Kinh Thánh ghi là Lót lập bàn thờ để thờ phượng Chúa. Điều này chứng tỏ ông Lót không quan tâm đến đời sống tâm linh, không mạnh mẽ trong đức tin, cũng không biết ơn Chúa về những điều Chúa ban cho mình. Khuyết điểm thứ hai của ông Lót là không quý tình bà con ruột thịt. Nhờ bác Abram hướng dẫn, giúp đỡ, gia đình Lót được Chúa cho thịnh vượng, phát đạt, có nhiều đầy tớ và súc vật. Sau một thời gian, nơi hai gia đình sống không có đủ đồng cỏ cho đàn súc vật. Vì thế tranh chấp xảy ra giữa người giúp việc của hai bên. Lót không bảo người nhà mình, đầy tớ của mình đừng tranh giành và nhường cho ông bác lớn tuổi. Nhưng khi bác đề nghị hai gia đình chia tay, đi ra ở hai nơi để tránh tranh giành cãi cọ, thì Lót đồng ý ngay. Khuyết điểm thứ ba là ông Lót là người vô ơn. Mồ côi cha được bác Abraham hướng dẫn giúp đỡ, nhưng khi được giàu có, Lót không biết ơn bác, không bày tỏ lòng biết ơn, cũng không nhường cho bác của mình. Khi ông Abraham bảo Lót chọn vùng đất nào mình muốn, Lót không nhường cho bác chọn trước, dù bác đã cao tuổi, cũng không để cho bác vùng đất tốt, nhưng thản nhiên dành cho mình và để cho ông bác vùng đất không tốt. Những chi tiết này cho thấy Lót không phải là người tốt, không kính yêu Chúa, không yêu thương người khác, dù đó là người mình mang ơn rất nhiều. Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng quảng đại của Abraham đối với người cháu vô ơn, nên một lần nữa Chúa hứa ban phước cho gia đình Abraham. Kinh Thánh ghi như sau: Sau khi Lót lìa khỏi Abraham, Đức Giê-hô-va phán với Abraham: Từ chỗ con đang đứng, hãy ngước mắt nhìn lên khắp bốn phương, đông tây, nam bắc. Tất cả vùng đất mà con thấy, ta sẽ ban cho con và cho dòng dõi con đời đời. Ta sẽ làm cho dòng dõi con đông như bụi trên đất. Nếu ai đếm được bụi trên đất, thì cũng đếm được dòng dõi của con. Nào, hãy đi khắp chiều dài, chiều ngang của vùng đất, vì ta sẽ ban đất ấy cho con. Trích Sáng Thế Ký chương 13, câu 14 đến 17, theo bản Hiệu Đính. Kinh Thánh ghi tiếp: Abraham dời trại đến định cư gần những cây sồi của Mamre thuộc Hebron và lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Chúng ta không thấy Kinh Thánh ghi rằng Lót lập bàn thờ cầu khẩn danh Chúa, nhưng chỉ ghi Lót định cư trong các thành của đồng bằng và dời trại mình đến Sodom. Dân Sodom rất gian ác và phạm tội trọng cùng Đức Giê-hô-va. Ông Abraham nhường cho cháu, chịu thiệt thòi nên được Chúa ban phước. Còn Lót là người cháu vô ơn, ích kỷ, dành phần tốt cho mình, nên dần dần đi xa Chúa, đi ra khỏi ân sủng của Chúa, hòa mình với những người tội lỗi. Để thấy rõ hơn về cá tính của ông Lót, chúng tôi xin đọc về một sự việc khác xảy ra cho gia đình Lót tại thành Sodom như sau. Chiều tối, hai thiên sứ đến Sodom. Lúc đó, Lót đang ngồi tại cổng thành. Khi thấy hai thiên sứ đến, Lót đứng dậy tiếp đón và quỳ sấp mặt xuống đất. Ông nói: Thưa quý ngài, xin mời quá bước đến nhà của đầy tớ quý ngài, nghỉ đêm và rửa chân, rồi sáng mai quý ngài có thể dậy sớm lên đường. Nhưng hai thiên sứ đáp: Không, đêm nay chúng tôi sẽ ở ngoài phố. Lót hết sức nài ép nên hai thiên sứ phải ghé vào nhà ông. Lót dọn tiệc, nướng bánh không men, và hai thiên sứ dùng bữa. Trích Sáng Thế Ký chương 19. Vì tội lỗi dân thành Sodom và Gomorrah ngày càng gia tăng, Đức Chúa Trời định tiêu diệt hai thành này. Khi hai thiên sứ đến Sodom, Lót đang ngồi tại cửa thành. Chi tiết này cho thấy ông sống thoải mái và sinh hoạt bình thường trong một nơi tội lỗi. Có lẽ ông là một trong những người cai quản thành. Ưu điểm của Lót ở đây là khi nhận ra thiên sứ của Chúa, ông vui mừng chào đón với lòng kính trọng. Ông tôn quý và kính trọng người đại diện của Chúa, đến nỗi dù thiên sứ từ chối, ông cũng khẩn khoản mời vào nhà và làm tiệc thết đãi. Tuy nhiên, ông Lót không biết rằng thiên sứ đến là để hủy diệt thành Sodom, nơi gia đình ông đang sinh sống. Thưa quý thính giả, trong bài học kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm về ông Lót và những sai sót của ông trong vai trò làm chồng, làm cha. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.